Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto và chúng ta sẽ cùng nhau học thư thứ nhất Corinto đoạn 12, từ câu 1 đến câu 11. Tựa đề bài học của chúng ta là Các ân tứ của Đấng Thần Linh. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Corinto nhất đoạn 12, câu 1 đến câu 11. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng. Các anh chị em biết rằng các anh chị em đã là những dân ngoại bị dẫn đưa đến các thần tượng câm như vẫn bị dẫn dụ. Bởi đó tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói Đức Chúa Giêsu đáng bị rủa xả, và chẳng ai có thể nói Đức Chúa Giêsu là Chúa nếu chẳng bởi Thánh Linh. Có các ân tứ khác nhau nhưng cùng Đấng Thần Linh. Có các chức vụ khác nhau nhưng cùng một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Đức Chúa Trời hành động trong mọi sự. Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi. Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng, nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh. Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh. Những người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh. Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng. Người khác được ban cho sự nói tiên tri. Người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần. Người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ. Người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ. Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người. Và kính thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta cùng nhau học về ý nghĩa của Corinto nhất đoạn 12 từ câu 1 đến câu 11, thì chúng ta cần ôn lại các lẽ thật sau đây. Thứ nhất, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì cái danh từ được phiên âm sang tiếng Việt là pneuma mang nhiều nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất, danh từ pneuma có cái mạo từ xác định và dùng cho Thiên Chúa thì được dịch là Đấng Thần Linh. Khi có chữ thánh kèm theo thì được dịch là Đức Thánh Linh. Và hai cách dịch này đều dùng để chỉ về Thiên Chúa ở trong thân vị Đấng Thần Linh. Danh xưng Đấng Thần Linh được dùng để chỉ thân vị Thần Linh của Thiên Chúa hành động bên ngoài thân thể xác thịt của loài người. Còn danh xưng Đức Thánh Linh thì được dùng để chỉ thân vị Thần Linh của Thiên Chúa khi Ngài hành động bên trong thân thể xác thịt của loài người. Chữ thánh dùng để phân biệt linh của Thiên Chúa với linh của loài người và linh của ma quỷ. Bởi vì ma quỷ cũng có thể nhập vào trong cái thân thể xác thịt của loài người hay là loài vật. Danh từ nếu mà có cái mạo từ xác định đứng trước, mà nếu dùng cho thiên sứ thì được dịch là thần linh. Còn nếu dùng cho thiên sứ phạm tội thì được dịch là tà linh. Và nếu dùng cho loài người thì được dịch là tâm thần, để chỉ cái phần thân thể thiêng liêng của loài người. Còn danh từ nếu mà không có mạo từ xác định đứng trước khi dùng cho Thiên Chúa được dịch là thần để chỉ bản thể thiêng liêng của Thiên Chúa, hoặc dịch là thần trí để chỉ tư tưởng và ý chí của Thiên Chúa, hoặc dịch là linh để chỉ sức sống, năng lực, thẩm quyền, ân tứ, tức là các sự ban cho ra từ Thiên Chúa. Khi có chữ thánh kèm theo thì được dịch là thánh linh. Danh từ nếu mà không có mạo từ xác định khi dùng cho loài người thì được dịch là thần trí, hoặc là tinh thần, hoặc là khuynh hướng để chỉ cái sự nhận thức và ý muốn của tâm thần. Thần trí của loài người là cái sự nhận thức và ý chí của tâm thần. Sự nhận thức và ý chí của xác thịt thì được gọi là lý trí. Sự tổng hợp của thần trí và lý trí ở trong linh hồn thì được gọi là tâm trí. Điều thứ nhì, Thánh Kinh không hề nói đến cái sự kiện nói tiếng lạ, mà Thánh Kinh chỉ nói đến sự kiện con dân Chúa được Đấng Thần Linh thần cảm cho họ nói các ngôn ngữ khác của loài người mà họ chưa từng biết. Ở trong Thánh Kinh cũng không hề dùng danh từ tiếng lạ, mà chỉ dùng danh từ ngôn ngữ hay là các ngôn ngữ. Lần đầu tiên khi hiện tượng con dân Chúa nói các ngôn ngữ khác nhau xảy ra là vào ngày Hội Thánh được thành lập trong lễ ngũ tuần của năm 27. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 6 đến câu 11 ghi lại một cách rất là rõ ràng tên của 14 ngôn ngữ của 14 dân tộc mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho con dân của Chúa nó ra để tôn vinh Đức Chúa Trời. Hiện tượng nói tiếng lạ xảy ra trong các giáo hội từ đầu thế kỷ 20 đến nay là sự ma quỷ giả mạo ơn nói các ngôn ngữ được Thiên Chúa ban cho con dân của Ngài. Tất cả những người nói tiếng lạ là những người lắp bắp một chuỗi âm thanh vô nghĩa mà các nhà nghiên cứu ngữ học đã khẳng định rằng những âm thanh đó không có cấu trúc của một ngôn ngữ. Những người nói tiếng lạ đều bị ma quỷ giả làm chúa để khống chế họ. Một số trong bọn họ có thể làm ra các phép lạ, tương tự như là các thuật sĩ của Pharaoh ngày xưa, như đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 7 câu 9 cho đến đoạn 8 câu 7. Và tương tự như tiên tri của Antichrist sẽ làm trong những ngày sắp tới, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 13 từ câu 13 đến câu 15. Cho nên cái sự làm ra những dấu kỳ phép lạ, hoặc là kể cả những cái sự chữa lành tật bệnh của những người nói tiếng lạ, không nhất thiết chứng minh rằng họ đến từ Chúa. Chỉ một mình cái sự kiện họ lắp ba lắp bắp những cái âm thanh vô nghĩa gọi là tiếng lạ đó đã chứng minh rằng họ không đến từ Chúa, mà họ đến từ Satan. Và cái điều thứ ba đó là tất cả các chức vụ trong hội thánh do Đức Chúa Trời lập ra, do Đấng Christ ban cho một số người, và tất cả các ân tứ Đấng Thần Linh ban cho hội thánh vẫn ở lại với hội thánh cho đến ngày hội thánh được cất ra khỏi thế gian. Vì các chức vụ đó và các ân tứ đó là cần thiết cho cái sự gây dựng và phát triển hội thánh. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh nói đến cái sự kết thúc một chức vụ hay là một ân tứ nào trong khi hội thánh còn đang ở trên đất. Và tiếp theo đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Corinto nhất đoạn 12 từ câu 1 đến câu 11. Và chúng ta bắt đầu với câu 1. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng. Sứ đồ Phaolô mong muốn cho con dân Chúa ở tại thành Corinto lúc bấy giờ được biết rõ những cái sự thuộc về thiêng liêng. Những sự thuộc về thiêng liêng tức là những sự thuộc linh. Và cái tính từ thuộc linh có nghĩa là thuộc về thế giới thiêng liêng mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Ngược lại với cái tính từ thuộc thể có nghĩa là thuộc về thế giới vật chất, có hình thể mà mắt thường nhìn thấy được. Những sự thiêng liêng là những sự không thuộc về thế giới vật chất, không thuộc về con người xác thịt mà thuộc về thế giới thiêng liêng, chỉ có thể nhận thức bởi linh hồn và tâm thần của loài người. Như chúng ta đã học biết, loài người là một linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần, đồng thời ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Về phương diện thuộc thể, thì loài người tương tác với thế giới vật chất qua thân thể xác thịt. Còn về phương diện thuộc linh, thì loài người tương tác với thế giới thiêng liêng qua thân thể thiêng liêng là tâm thần. Và chúng ta nên nhớ, thế giới thiêng liêng là bao gồm Thiên Chúa, các thiên sứ lẫn ma quỷ. Những sự thiêng liêng mà Phaolô muốn trình bày cho con dân Chúa tại thành Corinto là những sự ban cho của Thiên Chúa, được ông liệt kê ở trong Corinto nhất đoạn 12. Trước hết là sự Đấng Thần Linh ban cho con dân Chúa các khả năng thiêng liêng gọi là các ân tứ của Đấng Thần Linh như được trình bày từ câu 7 đến câu 11. Kế đến là sự Đấng Christ ban cho con dân Chúa quyền trở nên các chi thể của thân Ngài, tức là Hội Thánh, như được trình bày từ câu 12 đến câu 27. Mà chúng ta sẽ học vào tuần tới. Sau cùng là sự Đấng Christ ban cho các chức vụ khác nhau trong hội thánh là những chức vụ được Đức Chúa Trời lập ra và tác động vào mỗi chức vụ như được trình bày ở câu 5, câu 6 và từ câu 28 đến câu 30. Câu 2. Các anh chị em biết rằng các anh chị em đã là những dân ngoại bị dẫn đưa đến các thần tượng câm như vẫn bị dẫn dụ. Những dân ngoại là những dân không thuộc về dân tộc Israel, không có lời Chúa, không có sự mặc khải về Thiên Chúa qua Thánh Kinh, cho đến khi họ được nghe giảng về tin lành và được giảng dạy lời Chúa. Và như thế người Việt Nam của chúng ta cũng là một trong số các dân ngoại. Hầu hết con dân Chúa tại Corinto là những dân ngoại. Họ vốn quen thuộc với cái sự thờ lại thần tượng bởi cái sự dẫn dụ của phong tục, tập quán, của sự giáo huấn ở trong gia đình và xã hội. Các thần tượng được những dân ngoại thờ lại là những thần tượng câm bởi vì chúng nó không biết nói. Chúng nó là do tay của loài người làm ra. Và với cái lý trí bình thường, ai cũng có thể nhận thấy rằng việc loài người làm ra những cái hình tượng, tôn chúng làm thần, thờ lại chúng, dâng các lễ vật cho chúng, rồi cầu xin chúng ban phước hoặc là cầu xin chúng ngưng các tai họa là điều rất là vô lý. Thế nhưng hàng tỷ người trên thế giới vẫn thờ lạy thần tượng, kể cả những người xưng mình là con dân của Thiên Chúa. Ngày nay người ta còn tôn kính và cầu nguyện với những tấm ảnh chụp các hình tượng hoặc là tấm ảnh của những người đã chết. Sự dẫn dụ đến với thần tượng của phong tục tập quán và của sự giáo huấn trong gia đình và xã hội vẫn tiếp diễn đối với những người đã tin nhận Chúa, đã thuộc về Hội Thánh. Động từ bị dẫn dụ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng với thì quá khứ chưa hoàn thành. Có nghĩa là trước đây đã bị dẫn dụ và cái sự dẫn dụ ấy vẫn còn đang tiếp diễn. Câu 3. Bởi đó tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói Đức Chúa Giêsu đáng bị rủa sả và chẳng ai có thể nói Đức Chúa Giêsu là Chúa nếu chẳng bởi Thánh Linh. Bởi đó là bởi sự con dân Chúa tại Corinto đã có kinh nghiệm về sự thờ lại thần tượng và vẫn đang bị dẫn dụ. Vì thế, họ cần biết một lẽ thật thuộc linh về sự một người không có thần trí của Thiên Chúa và một người có thần trí của Thiên Chúa. Thần trí của Thiên Chúa là sự hiểu biết thuộc linh về Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa. Thần trí của Thiên Chúa còn là ý muốn của Thiên Chúa. Người có thần trí của Thiên Chúa là người được Thiên Chúa bày tỏ cho về chính Ngài, khiến người ấy có sự tri thức về Thiên Chúa, về ý muốn của Thiên Chúa. Người có thần trí của Thiên Chúa không thể nào nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng bị rủa sả, vì người ấy biết rõ Đức Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời, nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc là người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Mặt khác, không ai có thể thật lòng tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa nếu người ấy không thuộc về Chúa, không có Thánh Linh của Đức Thánh Linh tác động trong người ấy để thần trí của người ấy nhận thức rõ về Đức Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, trong đời sống thường ngày chúng ta cũng biết và có thể chúng ta đã từng đối diện với những người miệng của họ vẫn tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Mà rõ ràng cái sự tuyên xưng đó không phải là bởi vì họ có Thánh Linh của Đức Thánh Linh ở trong họ, mà chẳng qua họ tuyên xưng để mà lừa gạt chúng ta như là những người giả vờ gia nhập vào trong Hội Thánh để tìm hiểu và bắt bớ Hội Thánh, hoặc là để tìm kiếm những quyền lợi từ nơi Hội Thánh. Nghĩa là họ tuyên xưng một cách không thật lòng, nhưng mà họ vẫn tuyên xưng. Câu này chúng ta phải hiểu trong cái bối cảnh như thế này. Giả sử như ngày hôm nay chúng ta bị ai đó bắt bớ chúng ta về đức tin và buộc chúng ta phải chối bỏ Đức Chúa Giêsu, buộc chúng ta phải nói rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Chúa. Nhưng mà chúng ta từ chối, chúng ta vẫn công bố Đức Chúa Giêsu là Chúa cho dù chúng ta phải trả giá bằng cái sự bị bắt, bị bỏ tù, bị tra tấn hoặc là bị giết chết. Đó chính là cái sự công bố bởi Thánh Linh. Cũng như khi chúng ta bị bắt bớ và kẻ bắt bớ chúng ta ép buộc chúng ta phải nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng bị rủa sả. Thì nếu chúng ta là con dân thật của Chúa, chúng ta có thần trí của Thiên Chúa thì dù cho có phải trả một cái giá như thế nào đi chăng nữa, chúng ta không thể nào để mở miệng nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng bị rủa sả. Chỉ vì một lẽ duy nhất, chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta có thần trí của Thiên Chúa. Câu thứ tư, có các ân tứ khác nhau nhưng cùng đấng thần linh. Danh từ ân tứ ở trong tiếng Hán Việt có nghĩa là ơn, ban cho. Ân là ơn, còn tứ là cái sự ban cho. Danh từ này được dùng để dịch cái danh từ charisma ở trong tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh. Và danh từ charisma này bao gồm các nghĩa. Thứ nhất là ơn ban cho vô điều kiện. Thứ nhì là sự ban cho của Thiên Chúa. Và thứ ba là các đức tính, các kỹ năng, sức mạnh, sự trí thức được đấng thần linh ban cho con dân của Chúa để họ sống và phụng sự Thiên Chúa ở trong đấng Christ. Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh mỗi người một hay là nhiều ân tứ. Dù có những ân tứ khác nhau nhưng đều là sự ban cho của cùng một đấng thần linh. Chúng ta thấy ở trong phân đoạn này, Thánh Kinh dùng cách gọi đấng thần linh để nhấn mạnh cái sự kiện Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh ban cho con dân Chúa các ân tứ. Khác với cái sự kiện Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh ngự trong thân thể của con dân Chúa để giúp họ phát huy các ân tứ ấy. Khi đấng thần linh ngự trong thân thể của con dân Chúa và hành động trong thân thể của con dân Chúa, thì Thánh Kinh dùng danh xưng Đức Thánh Linh. Điều này là quan trọng ở trong tiếng Hy Lạp, vì trong tiếng Hy Lạp cùng một danh từ pneuma có mạo từ xác định được dùng để chỉ hoặc là đấng thần linh Thiên Chúa, hoặc là tâm thần của loài người, hoặc là một thiên sứ hay là một tà linh, là những thân vị thiêng liêng, có thể hành động trong thân thể xác thịt của loài người. Tính từ thánh đi với danh từ pneuma có mạo từ xác định, khiến cho danh từ pneuma có nghĩa là đấng thần linh thánh, tức là Thiên Chúa, mà con dân Chúa người Việt đã quen gọi là Đức Thánh Linh. Còn nếu không có mạo từ xác định thì có nghĩa là Thánh Linh, tức là năng lực thánh đến từ đấng thần linh. Khi chúng ta phân biệt được cái cách dùng đấng thần linh, Đức Thánh Linh và Thánh Linh ở trong Thánh Kinh, thì chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của các câu Thánh Kinh có các từ ngữ ấy. Và chính vì thế mà bản dịch Hiệu Đính 2012 cũng như bản dịch Ngô Lời đã dịch thật sát với cái ngữ pháp của tiếng Hy Lạp để giúp cho chúng ta hiểu khi nào thì ở trong câu Thánh Kinh đó dùng cái danh từ Đấng Thần Linh, khi nào thì trong câu Thánh Kinh đó dùng danh từ Đức Thánh Linh, và khi nào ở trong câu Thánh Kinh đó dùng danh từ Thánh Linh. Và khi chúng ta hiểu được cách dùng như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của mỗi một câu. Câu 5. Có các chức vụ khác nhau nhưng cùng một Chúa. Danh từ chức vụ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là sự phục vụ của những người thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Khi được dùng trong Thánh Kinh thì có nghĩa là sự phục vụ bằng năng lực đến từ Đức Thánh Linh của những người được Đấng Christ giao phó cho những việc làm mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Danh từ Chúa ở trong câu này chỉ chung ba ngôi Thiên Chúa, tức là Đức Cha, tức là Đức Chúa Trời, Đức Con, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh, tức là Đấng Thần Linh. Trong hội thánh có những chức vụ khác nhau, nhưng đều do cùng một Đức Chúa Trời lập ra, do cùng một Đấng Christ ban cho một số người, và do cùng một Đức Thánh Linh ban cho năng lực để họ hoàn thành. Câu 6. Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Đức Chúa Trời hành động trong mọi sự. Trong hội thánh, mỗi chức vụ có việc làm khác nhau, cũng có những việc làm không có chức vụ. Nhưng mỗi việc làm trong hội thánh đều là việc làm của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời hành động qua con dân Chúa trong hội thánh để xây dựng và phát triển hội thánh của Ngài. Câu 7. Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người cho sự ích lợi. Danh từ sự tỏ ra có nghĩa là sự bày ra cho thấy thực chất bản tính của một thực thể hay là một sự việc. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã tỏ ra bản tính của Thiên Chúa và bản tính mọi việc làm của Thiên Chúa qua các ân tứ được ban cho mỗi con dân Chúa trong hội thánh để đem lại sự ích lợi cho hội thánh. Kết quả các việc làm của Thiên Chúa trong hội thánh khiến cho hội thánh đạt được những sự ích lợi lớn, khiến cho hội thánh được đầy dẫy các đặc tính như đã được liệt kê trong Galati đoạn 5 từ câu 22 đến câu 23. Đó là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ. Mỗi một chức vụ trong hội thánh, mỗi một ân tứ của Đấng Thần Linh phải hội đủ 9 đặc tính trên đây. Nếu không, chức vụ đó không đến từ Thiên Chúa mà chỉ đến từ các tổ chức tôn giáo của loài người. Và ân tứ đó chỉ là ân tứ giả đến từ các tà linh mạo nhận danh Chúa. Chức vụ giả và ân tứ giả làm thiệt hại những người tin theo, nhưng khiến cho các tổ chức tôn giáo lớn mạnh càng hơn trong cái sự lừa gạt những người nhẹ dạ. Những người nhẹ dạ là những người không thực sự tìm kiếm lẽ thật cứu rỗi của Thiên Chúa và nếp sống thánh khiết theo lời Chúa, mà họ chỉ tìm kiếm cái cảm giác thích thú qua phép lạ, qua sự được vỗ về lòng tự ái không đúng và qua cái sự giá trị bản thân của họ được đề cao. Câu 8. Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng, nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh. Thực tế có nghĩa là sự việc xảy ra đúng như được trình bày. Ở trong hội thánh, có người được ban cho lời nói của sự khôn sáng, có người được ban cho lời nói của sự hiểu biết, nhưng đều là sự ban cho của cùng một Đấng Thần Linh. Lời nói của sự khôn sáng là lời nói giải thích cách áp dụng mọi tri thức và trí thức vào trong cuộc sống. Tri thức là sự hiểu biết đến trực tiếp từ Thiên Chúa mà không qua sự học hỏi hoặc là kinh nghiệm. Còn trí thức là cái sự hiểu biết do suy luận từ học hỏi, tức là học thức, và do kinh nghiệm, tức là kiến thức. Kiến là gặp gỡ, thức là nhận biết. Nhờ chúng ta có những cái kinh nghiệm gặp gỡ những sự gì đó mà chúng ta có được những cái sự hiểu biết, cho nên gọi chung là kiến thức. Lời nói của sự hiểu biết là lời nói giải thích các lẽ thật. Danh từ sự hiểu biết ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là sự hiểu rõ nguyên lý của một sự việc hay là một sự vật, hiểu rõ sự khác nhau giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Một người có thể vừa có ân tứ nói lời của sự khôn sáng, vừa có ân tứ nói lời của sự hiểu biết. Đây là hai ân tứ cần thiết cho chức vụ chăn bày và giảng dạy lời Chúa. Nhưng hai ân tứ này không chỉ riêng ban cho những người chăn bày chiên của Chúa và giảng dạy lời Chúa. Thực tế, Đấng Thần Linh vẫn ban hai ân tứ này cho những người không giữ một chức vụ nào ở trong hội thánh. Khi cần thì Đức Thánh Linh sẽ cảm động con dân Chúa trong hội thánh, nói lời của sự khôn sáng và lời của sự hiểu biết để gây dựng lẫn nhau. Cảm tạ Chúa, trong tuần này tôi có đọc một bài góp ý trên trang gia đình và thấy có một con dân Chúa đã góp ý cho một con dân Chúa khác với những lời của sự hiểu biết và những lời của sự khôn sáng. Câu 9. Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh, nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh. Trong hội thánh, có người được ban cho đức tin, có người được ban cho ân tứ chữa lành các tật bệnh, nhưng đều là sự ban cho của cùng một Đấng Thần Linh. Danh từ đức tin ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh trước hết có nghĩa là công nhận sự có thật của một Thiên Chúa toàn năng là Đấng tạo hóa của muôn loài, công nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và công nhận Thánh Kinh là lời hằng sống của Thiên Chúa. Đó là đức tin căn bản. Kế tiếp, đức tin còn có nghĩa là tin rằng mọi lời hứa của Thiên Chúa luôn ứng nghiệm và con dân Chúa có thể làm được mọi sự theo thánh ý của Thiên Chúa bởi sức toàn năng của Đấng Christ, như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 13. Đó là đức tin thực dụng, tức là sự áp dụng đức tin vào trong nếp sống mỗi ngày. Mỗi một con dân Chúa đều được cái sự ban cho sự tri thức về Thiên Chúa và được ban cho đức tin để tin cậy Thiên Chúa và sống theo lời Chúa. Về phương diện đức tin thực dụng, sự ban cho đức tin sẽ tăng dần theo thời gian và tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi con dân Chúa. Roma đoạn 1 câu 16 đến câu 17 chép: Vì tôi không hổ thẹn về tin lành của Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong đó sự công bình của Thiên Chúa được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Nhóm chữ từ đức tin đến đức tin có nghĩa là từ đức tin cơ bản về sự thực hữu của Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người, đến đức tin về sự quan phòng của Thiên Chúa trên con dân Chúa trong đời này và sự sống đời đời của con dân Chúa trong vương quốc đời đời. Đức tin về sự quan phòng của Thiên Chúa được ban cho con dân Chúa một cách riêng biệt, tùy theo hoàn cảnh sống và nhu cầu của mỗi người. Ân tứ chữa lành các tật bệnh là ơn chữa lành các tật bệnh bằng sự nhân danh của Đức Chúa Giêsu Christ để truyền cho một người được lành, khuyết tật hoặc là lành bệnh. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 1 đến câu 8 ghi lại sự kiện sứ đồ Phi-rơ chữa lành một người bị què từ khi mới được sinh ra. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 8 đến câu 10 ghi lại sự kiện sứ đồ Phao-lô chữa lành một người bị què từ khi mới được sinh ra. Còn công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 8 đến câu 9 ghi lại sự kiện sứ đồ Phao-lô chữa lành bệnh sốt và kiết lỵ cùng nhiều loại bệnh khác. Ân tứ chữa lành các tật bệnh khác với cái sự chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người có tật bệnh. Nếu chúng ta không được ban cho ân tứ chữa lành các tật bệnh, thì chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người có tật bệnh. Trong một số trường hợp, chúng ta phải theo lời Chúa dạy ở trong Gia-cơ đoạn 5, từ câu 14 đến câu 16. Chúng ta cần phải hiểu rằng, không phải tật bệnh nào cũng là hậu quả của tội lỗi. Ma quỷ vẫn có thể gây ra tật bệnh trên cơ thể của loài người, như xưa kia nó đã gây ra cho ông Gióp. Chúng ta cũng cần hiểu rằng, có trường hợp Chúa không chữa lành tật bệnh mà Ngài chỉ ban thêm sức cho chúng ta gánh chịu, như trường hợp của sứ đồ Phao-lô. Người từng chữa lành cho rất nhiều người, nhưng mà bản thân lại không được Chúa chữa lành. Và sự kiện này được chép lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10. Câu 10. Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng, người khác được ban cho sự nói tiên tri, người khác được ban cho sự nhận thức kinh tế các thần. Người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ, người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ. Sự làm những việc quyền năng được dịch một cách diễn ý là làm ra những phép lạ, là cái sự làm ra những việc mà chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới có thể làm được. Tiêu biểu là sự khiến cho người nói dối Đức Thánh Linh bị ngã chết, như được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Sự gọi người chết sống lại, như được ghi trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 40 và đoạn 20 câu 9 đến câu 10. Sự khiến cho tôi tớ của ma quỷ bị mù, như được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 11. Sự nói tiên tri là sự nói ra những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho một người nói với một hay là nhiều người khác. Người nói tiên tri có thể nói những sự do chính Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho người ấy qua giấc mơ, qua khải tượng, qua lời phán, hoặc là nói những gì đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Mục đích của sự nói tiên tri có thể là cảnh cáo về một cái sự việc sắp xảy ra để con dân Chúa sẵn sàng ứng phó, hoặc là cáo trách một người, một dân tộc hoặc một hội thánh địa phương phạm tội và kêu gọi ăn năn. Mục đích của sự nói tiên tri cũng có thể là để khích lệ con dân Chúa trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa. Sự nhận thức tinh tế các thần là cái sự nhận thức các tà linh giả mạo danh Chúa, các giáo sư giả, các tiên tri giả, các tổ chức tôn giáo giả mạo danh hội thánh. Danh từ sự nhận thức tinh tế có nghĩa là nhận biết cách chi tiết và rõ ràng đúng bản chất của sự việc, sự vật. Người được ban cho ân tứ nhận thức tinh tế các thần, nhận biết ngay các tà linh và những người, những tổ chức bị tà linh sai khiến, có những chỗ nào không đúng với lời Chúa. Sự nói các nhánh ngôn ngữ là sự nói được nhiều loại ngôn ngữ của loài người. Thiên Chúa dựng nên chỉ một loài người và ban tiếng nói cho loài người. Sau khi loài người phạm tội không vân phục Thiên Chúa trong cái sự kiện xây dựng một ngọn tháp tại thành Ba Bên, thì Thiên Chúa làm cho tiếng nói của loài người chia thành nhiều nhánh khác nhau. Và câu chuyện này được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 1 đến câu 9. Danh từ nhánh ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là ra từ một nguồn gốc, như quý vị nhìn thấy một gốc cây mà nó chia ra nhiều nhánh cành vậy. Các nhánh ngôn ngữ là các ngôn ngữ ra từ ngôn ngữ đầu tiên của loài người. Đây không phải là các thứ tiếng lạ, cũng không phải là tiếng của thiên sứ. Đây là các thứ tiếng ra từ tiếng nói đầu tiên của loài người, là các thứ tiếng nói có ý nghĩa, có người hiểu, như công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 7 đến câu 11 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 10 đã xác định. Đức Thánh Linh đã cẩn thận dùng cái cách nói các nhánh ngôn ngữ để con dân Chúa biết rằng sự lắp bắp các âm thanh vô nghĩa của những người nói tiếng lạ không phải là ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ. Thực tế, các nhà nghiên cứu ngữ pháp cũng đã công bố rằng âm thanh do những người nói tiếng lạ phát ra không có cấu trúc của ngôn ngữ. Và quý ông bạn chị em nếu muốn thì có thể đọc cuốn sách Sự thật về hiện tượng nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đã có hàng trăm triệu người trên thế giới bị phong trào nói tiếng lạ dẫn dụ đi vào tà giáo. Những người được ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ, tức là nói các loại tiếng khác nhau của ngôn ngữ loài người, là những người vốn không biết các loại tiếng nói đó. Họ được Đấng Thần Linh ban cho họ khả năng nói một hay là nhiều ngôn ngữ mà trước đó họ không biết để tôn vinh Đức Chúa Trời. Và khi một người nói một ngôn ngữ mà hội thánh không biết thì phải có người thông giải, hoặc chính người đó cầu xin Đức Thánh Linh ban cho mình ơn thông giải ngôn ngữ mà mình đang nói, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 13 đã dạy. Nếu không có ai thông giải thì người được ơn nói các nhánh ngôn ngữ phải im lặng, không được nói ngôn ngữ không có người hiểu trong hội thánh. Và đó là lời dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 28. Ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ không phải là dấu hiệu của một người được báp têm bằng Thánh Linh. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy như vậy. Trái lại, Thánh Kinh dạy rằng không phải ai cũng được ban cho ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ. Điều đó được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 30. Trong khi đó, sự được báp têm bằng Thánh Linh là cho tất cả con dân Chúa. Hơn nữa, ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ chỉ tự gây dựng cho bản thân người nói. Còn ân tứ nói tiên tri thì gây dựng cho cả hội thánh, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 4 đã dạy. Sự thông giải nhiều ngôn ngữ là sự hiểu và thông dịch các ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ mà cả hội thánh cùng biết. Người được ân tứ thông giải nhiều ngôn ngữ vốn không biết các ngôn ngữ mà mình thông dịch, nhưng người ấy được Đấng Thần Linh ban cho sự hiểu biết để thông giải cho hội thánh. Nói cách khác, nếu một người học các ngoại ngữ rồi nói các ngoại ngữ đó, hoặc đã học các ngoại ngữ rồi phiên dịch các ngoại ngữ đó, thì như vậy không phải là ân tứ từ Đức Thánh Linh. Mặc dù cũng có sự ban ơn của Chúa cho mình có sự khôn sáng, có trí nhớ và có khả năng để hiểu và nói một cách nhuần nhuyễn các ngôn ngữ mà mình học, nhưng đó không phải là ân tứ. Nếu đã là ân tứ thì đó là cái điều không phải tự nơi mình gắng sức mà được, mà là cái sự ban cho tự nhiên của Đấng Thần Linh. Nghĩa là mình không biết gì về ngôn ngữ đó hết, nhưng mà khi Chúa thần cảm mình thì mình lại có thể nói được ở trong cái ngôn ngữ đó, hoặc là mình có thể hiểu để mà phiên dịch. Câu 11. Hết thảy những sự ấy là cùng một đấng thần linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người. Những sự ấy là những ân tứ được Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh làm ra, ảnh hưởng đến hội thánh. Đấng thần linh tùy theo ý muốn của Ngài để ban ân tứ cho mỗi người trong hội thánh một cách riêng biệt. Điều ấy có nghĩa là đấng thần linh nhìn biết người nào với các ân tứ nào sẽ đem lại ích lợi lớn nhất cho hội thánh. Điều đó có nghĩa là không phải do sự cầu xin của con dân Chúa, ngoại trừ một người đã được ban cho ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ, thì nên xin được thêm ân tứ thông giải các ngôn ngữ, để ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ của mình gây dựng được cho cả hội thánh. Tuy nhiên, con dân Chúa có thể khao khát ân tứ nói tiên tri để có thể tích cực gây dựng cho hội thánh. Đó là lời khuyên trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 1 đến câu 4. Cái sự chúng ta khao khát, chúng ta mong muốn có được một cái ân tứ mà giúp ích rất nhiều cho hội thánh, nó khác với cái sự là chúng ta cầu xin Chúa ban ân tứ cho mình. Mình có lòng khao khát và nếu Chúa xét thấy tấm lòng khao khát của mình là đáng để ban cho thì Ngài sẽ ban cho. Nhưng cái sự ban cho hoàn toàn là tùy thuộc nơi đấng thần linh, tức là Đức Thánh Linh. Không ai có thể khiến cho người khác nhận được bất cứ một cái ân tứ nào của đấng thần linh. Vì ân tứ đến từ đấng thần linh là sự ban cho theo ý của Ngài, riêng cho mỗi người. Việc những người nói tiếng lạ đặt tay cho người khác cũng nói tiếng lạ như mình là việc làm của tà linh. Sự nói tiếng lạ là biểu hiện bị tà linh xâm nhập và kiềm chế. Sự đặt tay của những người nói tiếng lạ là cái sự truyền tà linh từ họ qua những người tin theo họ. Qua Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 1 đến câu 11 mà chúng ta học ngày hôm nay thì chúng ta thấy có 9 ân tứ được đấng thần linh ban cho con dân của Chúa trong hội thánh. Đó là lời nói của sự khôn sáng, lời nói của sự hiểu biết, đức tin, sự chữa lành các tật bệnh, sự làm những việc quyền năng, sự nói tiên tri, sự nhận thức tinh tế các thần, sự nói các nhánh ngôn ngữ và sự thông giải nhiều ngôn ngữ. Nếu có ai xưng nhận người ấy có một ân tứ từ đấng thần linh mà ân tứ ấy không thuộc về chính ân tứ được liệt kê trên đây, thì đó là ân tứ giả. Thí dụ, sự bói toán không phải ân tứ của đấng thần linh mà chỉ là ma thuật của tà linh. Bởi vì tà linh biết rõ quá khứ của nhiều người cho nên không có gì lạ khi nó có thể bói ra quá khứ của nhiều người. Và bởi vì tà linh biết rõ vị trí của những vật bị thất lạc cho nên cũng không có gì lạ khi nó có thể giúp bói tìm những cái món đồ bị thất lạc. Và bởi vì tà linh biết rõ các vụ án cho nên cũng không có gì lạ khi nó có thể giúp để cho người ta điều tra ra các vụ án. Ngoài ra tà linh còn có thể tạo ra các tai nạn ở trong tương lai. Và nó nói trước để rồi chúng ta tưởng rằng nó có thể biết được chuyện xảy ra trong tương lai. Ví dụ như ngày hôm nay có một người đi bói bài và cái người bói bài nói với cái người xem bói rằng là Chủ nhật tuần tới không thể nào đi ra đường vì nếu đi ra đường thì sẽ bị tai nạn xe cộ. Và bởi vì người này tin vào tà linh, tin vào cái sự bói toán cho nên tà linh nó có quyền khống chế trên đời sống của người này. Và giả sử Chủ nhật tuần tới người này sợ lắm không có muốn đi ra ngoài đường nhưng mà bất ngờ có một cái chuyện khẩn cấp nào đó mà cũng có thể là do chính tà linh nó xui ra. Thí dụ như có tin là một người thân nào đó của mình, cha mẹ của mình bị cái gì đó khẩn cấp cần phải mình có mặt để đưa vào nhà thương chẳng hạn. Thì cái người đó lập tức ra khỏi nhà của mình để đi đến nhà cha hay mẹ của mình. Thì trên đường đi đó thì tà linh nó có thể khiến cho tai nạn xảy ra. Để rồi người đó trở về sốt sắng cúng kiến cho tà linh và nói rằng thứ nhất là cái thần linh mà họ đang thờ lại đó, cái thần tượng họ đang thờ lại đó linh thiêng quá, bói đúng quá, nói trúng quá, đúng là Chủ nhật này đi ra ngoài đường thì bị tai nạn, mà cũng là biết ơn tà linh là bởi vì đã giải cứu mình không có bị tai nạn đến nỗi bị thương nặng hay là bị chết. Cho nên tà linh nó có thể tạo ra những cái sự việc như vậy để củng cố thêm lòng tin của người ta vào trong những cái ma thuật của nó. Vì thế chúng ta thấy không có gì lạ khi mà xảy ra những cái hiện tượng như vậy ở trong xã hội. Chúng ta không cần phải bài bác cái quyền năng của tà linh. Chúng ta có thể công nhận rằng tà linh có những cái năng lực như vậy, nhưng đó chỉ là những cái điều lừa dối loài người để dẫn dắt loài người đi vào trong cái sự thờ lại tà linh để rồi loài người bị hư mất đời đời mà thôi. Chúng ta cũng cẩn thận không có dính dáng đến những cái việc như vậy, như là những sự bói toán, xem tử vi vân vân, chúng ta tuyệt đối tránh xa những cái sự ô uế đó. Vì chúng ta là con dân Chúa mà chúng ta dính vào cái sự bói toán hay là xem tử vi thì chúng ta đã ngang nhiên cho phép tà linh xâm nhập vào mình Đó là cái sự chúng ta thông công với tà linh và tà linh có quyền xâm nhập chúng ta. Và chúng ta cần hiểu điều này. Hội Thánh là tập hợp tất cả con dân Chúa ở khắp nơi, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, phái tính, tuổi tác, trình độ, địa vị, giai cấp, vân vân. Tùy theo nhu cầu của từng hội thánh địa phương mà Đấng Thần Linh sẽ phân phát các ân tứ. Có thể chúng ta không thấy một vài ân tứ được ban cho ở trong hội thánh địa phương của mình, nhưng các ân tứ ấy vẫn được ban cho trong các hội thánh địa phương khác, tùy theo nhu cầu của các hội thánh địa phương của mỗi nơi. Có nhiều địa phương mà với cái sự bách hại đức tin của nhà cầm quyền mà hội thánh chân thật của Chúa phải sinh hoạt một cách thầm lén, thì chính trong những nơi đó có những cái ân tứ, trong chính cái ân tứ được liệt kê trên đây như là ân tứ chữa lành các tật bệnh, ân tứ làm những việc quyền năng, ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ, ân tứ thông giải nhiều ngôn ngữ đã được Chúa ban cho để gây dựng và bảo vệ cũng như phát triển hội thánh của Chúa trong những cái hoàn cảnh như vậy. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp tới đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Đời con luôn được an vui. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Đời con đây xin dâng lên Chúa nhân từ thương xót đời con. Đêm thân người chuột múa con, mang con xa rừng tôi ô tâm tôi. Ngài yêu con tình yêu thắm thiết, phước ân Ngài bao phú hồn con. Thánh kinh hằng soi bước đường con, con luôn được an vui. Chúa đấng dẫn chân cai quản đời con, đấng xót thương che chở hồn con. Đời con vui trong ân tình Ngài, lòng hoan ca ngàn câu thánh ca. Rồi mai đây Giêsu sẽ đến đón con vào nơi chốn trời cao. Sẽ qua rồi bao nỗi hoài mộng, đời con an vui trong tay Chúa. Bước lên trình qua những cuồng phong, nương nơi người thật an ninh. Trong bao đêm dài lòng không rén rối, lời yêu thương Giêsu đã hứa. Mãi muôn đời không bỏ lìa con, mai muôn đời luôn ở cùng con. Đời con luôn được an vui. Chúa đấng dẫn chân cai quản đời con, đấng xót thương che chở hồn con. Đời con vui trong ân tình Ngài, lòng hoan ca ngàn câu thánh ca. Rồi mai đây Giêsu sẽ đến đón con vào nơi chốn trời cao. Sẽ qua rồi bao nỗi hoài mộng. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Ngài là nơi ở của chúng con. Đời con đây xin dâng lên Chúa nhân từ thương xót đời con. Đêm thân người chuột múa con, mang con xa rời tôi ô tâm tôi. Ngài yêu con tình yêu thắm thiết, phước ơn Ngài bao phú hồn con. Thánh kinh hằng soi bước đường con, đời con luôn được an vui. Chúa đấng dắt chân cai quản đời con, đấng xót thương che chở hồn con, đời con vui trong ân tình, lòng hoan ca ngàn câu thánh ca. Rồi mai đây Giêsu sẽ đến đón con vào nơi chốn trời cao, sẽ qua rồi bao nỗi hoài mong. Rồi mai đây Giêsu sẽ đến đón con vào nơi chốn trời cao, sẽ qua rồi bao nỗi hoài mong. Rồi mai đây Giêsu sẽ đến đón con vào nơi chốn trời cao, sẽ qua rồi bao nỗi hoài mong.
Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.